cô kể cho các bạn nghe. Cái chuyện người thật và việc thật đang xảy ra ở đây, khuất mặt nhân gian, nơi mà bản án lưu đài vẫn còn đang tiếp diễn. Cô bây giờ, đã là 3 giờ sáng và cô đã chịu cái sự tra tấn này suốt từ 11 giờ đêm, 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ. Cô đã trải qua cái cảm giác của một người bị một dân linh hồn đang bị tra tấn ở dưới sự tàn bạo của những loài quỷ vô thường ở cõi địa ngục. Có trải qua xa địa ngục ở đây, ngay tại chỗ này, trong căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, trong đêm ngủ, trong giấc ngủ của một kẻ bạc đầu vẫn còn phải chịu sự đau đớn từ định nghiệp, nơi mà cổ xe định nghiệp đang lăn bánh và những bánh răng của nó đang dừng lại, cấm ngập, vào trong người của kẻ tội đồ. Bão lũ miền Trung và mẹ chồng của cô, trong nước ngập đã bị té gãy tay, đưa lên bệnh viện. Thì chú nghe cái chú tức tốc đi về ngoại liền để lo, nhưng mà bất chấp bão lũ đang hoành hành, còn cô thì không đi được, bởi vì còn bao nhiêu trách nhiệm và bởi vì cô không có sức để đi. Cô đã đau đớn một tuần lễ rồi, bị đánh thảm khổ luôn. Đương nhiên trong cái bản án thì phải có ngồi, phải có chứng cứ, nhưng mà cái sự kết luận thì lại có thể hoàn toàn khác với những gì đang hiển hiện được. Thì cô phải xin chấp nhận, cầu xin cho mẹ tai qua nạn khỏi, bởi vì cô là người con dâu mà cô thiếu bổn phận với mẹ chồng. Thế là điển ông bảo: yên tâm đi, không có gì cả, nhẹ hiều. Yên tâm đi, không có gì cả, nhẹ hiều. Điển ông nói như vậy. Và khi chú về ngoại thì chú nói là mẹ bị té gãy tay, nhưng mà bác sĩ nẹp cứng cái lễ tái khám và cô chịu một tuần lễ khảo hành của định nghiệp để đánh đổi cho cái án giữ thành án lành, đánh đổi cho sự nhẹ hiều của mẹ trọn một tuần lễ, chụp cứng cái người cô, đi đứng liêu xiêu, tay chân bủng rủng, tim không cho đập, đầu như kềm mà bấm mà cặp chung quanh cái đầu, kẹp cứng lại, căng tức nhất, tay chân run bần bật, và đói đến rã ruột, đói đến chảy nước mắt, mà ăn không cho ăn. Thức ăn để ngăn để đầy trong tủ lạnh, ngăn mát, ngăn đông. Các huynh đệ họ nấu hết thức này tới thức nọ cho người đem lên nhà cho cô, cách 3 cây số từ nhà thờ vị Lê Pháp lên nhà ở của cô. Và cô thì chú đi rồi, cô lại bị đau đớn như thế này, cô không bước chân ra đường. Một tuần lễ tròn cô ở trong căn nhà đóng cửa rào kín mít, và cô bất ổn đến kinh khủng của một con người, của một người già 60 tuổi. Cứ như thế, choáng váng, say sẩm, trợn trạo, buồn nôn, nhức đầu, nó cứ ngắt, nhéo, tùng xẻo, đâm, thập. Và cô biết rằng cô đang phải trả để đánh đổi cho nghiệp lực, và cô chấp nhận trả, cô không cầu cứu, không trả, cô không cầu cứu, không than van. Chịu đúng một tuần thì cô ăn được, bởi nếu cho cô nhịn hoài thì cô sẽ chết vì đói thì sao? Cô chết vì đói thì vị Lai Pháp cũng chết theo để cô sống. Sau một tuần cô ăn được trọn một ngày. Các bạn biết có lúc cô ăn một chén cơm không, không đút được một miếng thức ăn nào vô miệng. Có lúc ăn được nửa chén, lúc đói quá cô quơ vào, cô đút vào trong miệng, nhét cho đầy cái bao tử, an ủi cái dạ dày rỗng, và tiếp tục chịu đựng. Thức ăn chỉ chực nôn ẻ ra như cái người đàn bà đang ốm nghén, và người đàn bà đang trong thời kỳ ốm nghén và nôn khủng khiếp như vậy đó các bạn. Tròn một tuần thì cô ăn được. Cô như vào một tuần thì cô ăn được. Cô như vậy từ xưa nay, nếu ăn được một tuần thì rồi cô sẽ bỏ ăn một tuần. Đó là chuyện cách mấy mươi năm nay. Và tới gần đây thì đỡ đỡ một chút, nhưng hiện tại bây giờ ăn được một tuần thì ăn lại, ăn được đúng có một ngày thôi. Thì sáng ngày hôm qua có công việc, thậm chí chú về ngoài quê chú nuôi mẹ, mà chú không dám điện cho cô, không dám nhắn tin, và cô cũng không dám điện, không dám nhắn tin cho chú. Có việc quan trọng cô cần phải hỏi ý kiến chú, cô mới điện cho chú. Và cô điện xong lúc 9-10 giờ trưa gì đó là đánh cô suốt từ đó cho tới tối, lại không ăn được. Tức là cô ăn được một ngày 3 cử ngày hôm qua, với 1 cử sáng sớm, buổi trưa không cho cô ăn tiếp nữa. Buổi trưa từ lúc mà cô nói chuyện với chú là đánh suốt cho tới chiều. Cô có kêu gào cũng chẳng ai nghe, nhưng cô vẫn nhất quyết không cầu cứu. Cô chịu cho tới chiều thì ở dưới nhà nó đưa lên, ở dưới nhà thờ nó đưa lên thức ăn cho cô. Chỉ là một chén chai và mấy miếng đồ chai gì đó, nó xào, rồi nó chiên, rồi thêm một tô canh su nấu với đậu hũ trắng với lại nấm, với đậu hũ trắng với lại nấm đông cô. Cô ăn, nó vẫn không cho cô ăn. Cô ăn được có nửa chén cơm, cô ráng cô ăn cho hết tô canh và cô ăn một miếng mắm. Đây là của Diệu Hiền. Diệu Hiền và nghĩ cái công của Diệu Hiền nó làm cực lắm, cô ráng cô ăn. Cô ăn xong rồi cô phát lên đau bụng, tiêu chảy, và trong vòng có 2 tiếng đồng hồ cô đi 2 lần đau bụng quằn quại. Cô đi 2 lần đau bụng quằn quại, tiêu chảy. Rồi khi cô ngủ, cô lên giường, cô bắt đầu ngủ 11 giờ đêm đúng, thì bắt đầu đánh cô tới giờ này 3 giờ sáng. 3 giờ sáng người cô y như cầm con dao mũi nhọn Thái Lan châm vào người cô, điến từng luồng từng luồng, một cái cách với một cái cách tàn nhẫn và độc ác của cái kẻ tra tấn người khác làm vui, của cái tra tấn người khác làm vui, của cái kẻ tùng xẻo người khác làm vui, của những cái trò đùa tàn ác và bất khắc nghiệt nhất và bất nhân nhất của loài ngạ quỷ, quỷ địa ngục. Nó đâm vào tim, nó xỉa vào tim, cái nào chết điếng cái đó, nước mắt trào ra. Rồi nó xỉa vào chân, rồi nó xỉa lên vai, rồi nó xỉa vào tay, rồi nó xỉa vào bàn chân, nó xỉa vào ngón chân. Nó cứ chầm ngón chân, nó cứ chầm chậm tra tấn, cầm nhịp, sự đau đớn, cầm nhịp. Độ chừng 2 giây cho một nhịp đau. Cứ như vậy, bây giờ 3 giờ đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn còn bị tra tấn. Buổi tối trước khi ngủ cô đã biết sợ rồi, cô đã bị đánh suốt buổi chiều rồi. Cô kêu cầu ngày bước vào hóa giải cho cô. Xong mọi thứ, cô ngài vừa bước vào, nó đánh cô điềm nhiên chỉ vào tim, điềm nhiên chỉ vào vai. Và cô la lên: ngài ơi, nó đang đánh tôi đây, ngài có thấy không? Tôi đau quá, xin ngài ứng cứu. Thế là ngài đưa bàn tay, đưa năng lượng chỉ vào chỗ đau. Thì chỉ trong vòng 15 giây, cơn đau dịu xuống và hết. Ngài làm xong, ngài rời đi. Ngài vừa rời đi, nó lập tức ra mặt và đâm tiếp và đánh tiếp và chĩa tiếp. Vừa rời đi, nó lập tức ra mặt và đâm tiếp và đánh tiếp và chĩa tiếp. Chịu tới nửa tiếng đồng hồ nữa, không chịu nổi, cô khóc và lại kêu cầu, lại cầu cứu. Ngài ấy bước vào và ngài ấy lại làm thêm một lần thứ hai. Ngài ấy lại làm thêm một lần thứ hai nữa. Cô bình yên. Xong ngài ấy rời đi. Và rồi lại đâm tiếp, lại đánh tiếp, lại tra tấn tiếp. Cô khóc, cô kêu vang điển ông ứng cứu. Và trở lại đây vẫn thế. Điển ông lừa cô, cú lừa lịch sử diễn tiến mỗi ngày. Điển ông nói: được rồi, được rồi, sắp hết rồi, chút xíu xong, cái này không phải ai đánh đâu, cái này là để điển ông đang chuyển đau, điển ông đang chuyển để cho tim cô khỏe, điển ông đang chuyển để cho đầu cô hết căng cứng. Lúc đó cô sờ lên đầu, hiện tại bây giờ cô sờ lên đầu, nó vẫn đau, đau kinh khủng, nó đau mà nó căng, nó cứng, nó tức, y như là cũng nó đau mà nó căng, nó cứng, nó tức. y như là bị kềm, bị kẹp và bị giống như những cái kềm nó cắm vào trong bộ não và nó hiển hiện cái đau. Cứ như thế, đưa mẹ đi bác sĩ khám và bác sĩ cười tháo cái nẹp tai ra, hai cái nẹp tai ở hai bên mẹ già. Bác sĩ cười tháo hai nẹp tai ra, không có rồi xong, tốt lắm, tốt lắm, thịt lành, không sao cả, đem về dưỡng thêm nữa đi, dưỡng thêm thời gian nữa là được rồi, không cần có phải, không phải lo lắng gì cả, ổn rồi, lành rồi. Thì chú về nay gần chục ngày, thì khi chú đi về ngoài quê thì trời vẫn đang bão, vừa nguôi bão chú về được tới ngoại thì cơn bão số 9, cơn bão số 10 tới. Nhưng mà dẫu sao ở tại nhà, bão số 10 tới, nhưng mà dẫu sao ở tại nhà, nước cũng chỉ ngập lé đé nền nhà, chưa có ngập lên đến nóc. Chú ở huyện Phong Điền, các bạn ạ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên, Huế. Thì chú mừng, cô đang nghĩ rằng chú phải về nuôi mẹ 1 tháng rưỡi thì mới tháo băng bột, mới liền xương, đã tháo hai cái nẹp hai bên tay, đã tháo nẹp rồi và tay mẹ buông xuống được rồi. Cũng còn đau nhưng mà chú về ngoại, chú chữa cầm cơn đau và chắc là có uống thêm thuốc của bệnh viện cho về. Và chú nói là mẹ bây giờ cũng không có còn đau nữa, chỉ hơi khó chịu thôi, nhưng mà tháo rồi, tháo băng bột, tháo nẹp tay rồi. Và chú khoe rằng 10 ngày mẹ không đi cầu được, mẹ bón không đi cầu được, và chú bón không đi cầu được, và chú chữa một cái mẹ đi cầu ra được liền. Chú cười và chú khoe với cô như vậy. Và cô nói rằng bây giờ con của mẹ giỏi rồi, con của mẹ cứu được mẹ rồi, thì không phải ra tay nữa. Chú thì có sức mạnh, nhưng từ xưa tới giờ lạ một điều là chú chữa cho ai, chú không hề phải chịu đau thế như cô, mà chú chữa cho ai thì cô lại là người chịu đau thế. Đấng phải cho chú khỏe mạnh, vững chãi, thì để cô mới có một bờ vai để tựa, cô mới có người mà nâng vấc, đỡ đần, ứng trợ. Và cái giá ứng trợ và cái giá của định nghiệp là như vậy, các bạn. Thì bây giờ chú chữa cho bà mỗi ngày có thể 2 lần, 3 lần. Và cô, bạn, cái chuyện này thường lắm, suốt mấy mươi năm. Và cái chuyện này vẫn thường lắm đối với cái bệnh chứng của mẹ chồng. Mẹ chồng tuổi cao, tuổi cao mà sức yếu mà té gãy xương chậu bên đây, xong cái liền năm sau gãy xương chậu bên kia. Tất cả đều trở án đó, trở lành một cách ngoạn mục, trở lành một cách màu nhiệm, huyền nhiệm. Còn cô chỉ cầu nguyện, không chuyển giao năng lượng, chỉ cầu nguyện, cầu cầu nguyện, cầu xin đánh đổi, cầu nguyện, cầu xin đánh đổi, cầu xin ứng cứu và được sự chữa lành như một bí tích, được sự chữa lành như một quyền năng ứng cứu của các đấng ngôi cao. Còn lại là người cô vị lễ pháp quỵ xuống dưới gánh nghiệp quả. Chuyện này vẫn thường lắm các bạn. Cứ cô cứu một người thì cô phải đánh đổi bằng một thân mạng của cô. Nhưng đương nhiên không bao giờ chết, bởi vì nếu cô chết thì cuộc chơi này sẽ tàn. Nếu cô chết thì vị lai pháp sẽ chết theo. Nếu cô chết thì tất cả công trình kỳ vĩ của các đấng sẽ phải dừng lại. Cho nên chỉ làm cho cô đau đớn, thảm não, bất ổn triền miên, và chỉ làm cho nỗi phẫn hận, uất kết, sân si ở trong cô trỗi dậy, đến độ mà cô nói rằng khi cô chết chắc chắn cô sẽ trở thành con quỷ sân hận. Sự phẫn uất trong cô quá lớn, cô phải đánh đổi để cho một cái kết quả, một sự mầu nhiệm được hình thành, giống như Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh lên cây thập giá để đánh đổi cho tội lỗi. Và đến tận giờ phút này, người cô vị lễ pháp bị khảo hành, bị tra tấn, đau đớn, triền miên vì tội lỗi của nhân loại, nghiệp chướng của tha nhân. Vậy đó các bạn, cô các bạn, cô kể các bạn nghe thì cũng chỉ như là ngồi ở đây trong chăn êm nệm ấm và nghe tiếng vọng ngoài kia đang bão lũ triền miên, nghe tiếng kêu gào lành, đang thống khổ, đang điêu linh, để nghe thấy cái sự thống khổ đó trở thành cái sinh, cái tử của vận mệnh của một con người, của những thế là miền Trung bão lũ, cả nước quằn người, đón lấy hơi xa, từng ngọn gió, từng cơn bão, từng trận mưa, để rồi nước mắt trào ra mưa, để rồi nước mắt trào ra bởi thương, bởi hận. Nhưng mà rồi bánh xe nghiệp quả vẫn lăn. Có triệu triệu con người thống khổ thì cũng có triệu triệu con người thống khổ thì cũng có nhiều con người, nhiều bàn tay vượt bão lũ, vượt mưa gió đang lộng hành, đi vào vùng bất ổn, đi vào vùng hoạn nạn, đi vào vùng để ứng cứu, để mà đem tới đồng quà, tấm bánh. Và tấm lòng của những con người nơi xa kia gửi theo, trái tim gửi theo những chuyến xe lăn bánh đi gần như cả nước, đội khăn tang, quốc tang. Vậy đó các bạn, xưa nay mỗi một cái ách nạn, hại chết, thiên tai, những cái tật ách, những cái hoạn nạn, những cái công trình sập chẳng hạn, hại chết bao nhiêu con người, thì cả nước cũng đau cùng. Và hiện tại bây giờ chưa có cái thời điểm nào mà đất nước Việt Nam và miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Nghệ An, vân 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 vân, lại đi vào cảnh thảm khổ đến như vậy, khủng khiếp đến như vậy, và cái sự tang thương đến như vậy. Và chưa bao giờ mà con người phải ngã xuống, phải bị vùi lấp, ngã xuống, phải bị vùi lấp, phải khủng khiếp đến như vậy. Đến nỗi mà ở nơi đây, nơi phố phường hoa lệ, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nơi mà sự bất hạnh không hề nhìn, mà sự đau đớn chỉ lẳng lặng trong bốn bức tường như nỗi đau đớn của người cô vị lai pháp đây, thì đến giờ phút này đối với cô và đối rất nhiều, đối với rất nhiều con người đang trong chăn ấm nệm êm, với rất nhiều con người đang trong chăn ấm nệm êm, thì cái chuyện mặc một chiếc áo đẹp đi ra đường, cái chuyện ăn một bữa ăn ngon, cái chuyện mà phải, cái chuyện mà lên xe xuống ngựa, những buổi ăn nhậu trước tiền, những cái buổi mà hòa nhạc, hòa tấu, những cái buổi picnic, tụ điểm ăn chơi, vân vân, tất cả đều gần như trở thành sự độc ác, bất nhân. Vậy đó các bạn. Và người cô, vậy đó các bạn. Và người cô này, cô Vị Lai Pháp đã xin đánh đổi cho cơn bão số 8. Và người cô này và các huynh đệ ở trong nhà, trong vòng mấy ngày liền, gần tuần lễ, từ lúc mà sinh, từ lúc được nghe báo đài thông báo là cơn bão số 8, số 9, số 10 liên tục sẽ vào đất liền, xin để cho cơn bão dữ hạ cường độ trở thành áp thấp nhiệt đới. Và cơn bão số 8 hạ cường độ trở thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng các bạn ơi, cô không còn sức để đánh đổi nữa. Cơn bão số 9, cơn bão số 10, cơn bão số 10 vẫn tới. Và sắp tới đây, nghe nói chừng là 2-3 tay, 1-2 ngày nữa, lại tiếp tục cơn bão số 11, 12, 13 gì đó. Và cái độ thảm khốc của nó, cường độ của nó không thua gì những cơn bão đã qua. Cái hiện trạng này chưa hề có trong suốt chiều dài đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm. Sự tang thương này chưa hề có. Đến độ vừa qua cơn bão, con người ta chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục trận nữa, trận nữa. Như bên Trung Quốc, trong vòng gần 3 tháng trời như vậy, gần như không có ánh sáng mặt trời và ngập lụt triền miên, thì bên Trung Quốc đã xong hay là sắp xong, hay là sắp xong cái cuộc trả vai. Bây giờ đang là Việt Nam, đang là miền Trung, trả cái gì, vai cái gì, ắt không nói thì mọi người cũng biết. Chặt phá rừng và phá hoại môi sinh, và thiếu cân bằng trong cái môi trường sống đã tạo nên ngày hôm nay những cái cơn lũ trên ngàn, những cái cơn sụp núi ngàn, những cái cơn sụp núi bạc rừng, những cái cơn lũ, những cơn bão, không có rừng cây che chắn, khủng khiếp đến như vậy các bạn ơi. Bao nhiêu cái file, những cái đưa lên, người ta cảnh báo trái đất sẽ bị hủy diệt nếu loài người không tôn trọng quy luật cân bằng sinh thái. Thế mà mọi sự vẫn cứ tiếp diễn, điềm nhiên tiếp diễn. Mọi sự vẫn cứ tiếp diễn, điềm nhiên tiếp diễn. Ai đó, cậu sinh viên nào đó đã trồng 1,000+ cây rừng và người ta ca ngợi cậu ấy. Nhưng đến bao giờ thì những cây rừng đó lớn và đủ sức để ngăn bão, ngăn lũ trên nguồn bạn 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Các bạn ơi, nếu như thế thì cái bản án này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Sống sau, đùa sống trước. Người dân thấp cổ bé miệng, người dân thấp cổ bé miệng, người dân miền Trung suốt dọc miền Trung đất nước chỉ biết cắm đầu cắm mặt cho đất, phơi lưng cho trời, đem mồ hôi xương máu đổi lấy bát cơm, đổi cái sự tồn tại trên vùng đất dữ. Không còn nơi chốn nào khác để đi thì phải bám đất, bám rừng, thì phải bám nơi chôn nhau cắt rốn. Các bạn ạ, thương đồi đoạn, thương đến đứt ruột, thương đến thắt lòng, vẫn mong cầu tìm nghe thấy đọc những file, những clip của các bạn đưa lên để báo tin về miền Trung bão lũ. Cô vẫn lắng nghe để rồi nước mắt tuôn rơi, lòng đau đau như thắt. Và cái đau tưởng chừng uất nghẹn đó, cô đã trang trải nó suốt thời gian từ đầu những cơn bão miền Trung cho đến tận bây giờ. Cô gần như kiệt lực. Và đến khi cơn bão số 8 ứng bão được báo, được nha khí tượng báo, thì cô xót quá, cô và các huynh đệ Hoàng Giang lại lập đàn tế, lại cầu xin ngưng bão, cho cơn bão hạ cường độ, chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Và đúng như vậy, cơn bão đã hạ cường độ, chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Nhưng bù lại, cô và các huynh đệ ở trong nhà thờ Vị Lê Pháp, ở trong nhà thờ Vị Lê Pháp, mà đặc biệt là chỉ có ở tại nhà của cô, nhà riêng của cô. Cô luôn luôn phát lạnh, cô lạnh, ngang người của cô từ thắt lưng trở xuống y như dầm trong. Cô lạnh đến độ cô mang đôi vớ dưới chân, ngay dù trời mưa, trời nắng, đổ lửa, buổi trưa, mồ hôi ở trên liên tục chảy và cô lao liên tục. Nhưng mà cột sống lưng ớn lạnh liên tục và cái luôn luôn mang đôi vớ. Y như là cô nói, y như là quỷ đói, đói mà không được ăn. Ngày xưa mẹ Quan Âm nói rằng không được phép cho quỷ đói ăn, bởi vì họ có tội, họ phải chịu không được ăn và không được mặc. Có tội, họ phải chịu không được ăn và không được mặc là cái án cho họ. Cô cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng có mấy ai tin điều đó? Có mấy ai vì cái sợ đó mà biết tu? Không có đâu. Một cao trào hơn, nhan nhản trong trên báo, trên đài, những tội ác mà người đọc, người ta khi nghe thấy thải đều rùng mình, rợn óc vì mức độ phi nhân tính của nó. Thì ở đây cô đem mình, cô chịu đựng cái đau để đánh đổi cho nghiệp quả. 30+ năm nay vẫn thế. Và cái thân xác cũng tả tơi mỗi ngày, mỗi giờ. Cũng như hiện tại đây, lúc này đã là 3:30. Các bạn gần trắng đêm rồi. Cô không dám ngủ nữa, cô không dám nằm xuống nữa, cô không dám nhắm mắt nữa. Bởi vì cô chỉ cần nằm xuống và ru mình trong cơn mê thiếp để mong được ngủ một chút là cô bị đâm. Nó đâm đến khủng khiếp lắm các bạn, nó đâm ở đâu điếng ở đó. Và khi nó đâm vào tim thì tim gần như ngừng đập vào phổi, không cho thở nữa. Và cả người cô đau tả tơi, rũ liệt. Và nó đâm cái đau đó, nó điềm nhiên y như là cái đau mà của một kẻ tra tấn làm vui. Như ai đó bảo rằng cái người cha dưỡng lấy cái điếu thuốc lá cháy đỏ đâm châm vào tai, vào mông, vào người của đứa bé gái, con ghẻ, con của người, vợ sau của mình. Cũng như là sự tra tấn của một đã có tính toán, cân phân, đòn cân não hành những kẻ tội đồ đã tạo nhiều chướng nghiệp ở cõi trần miền và mãn báo thân, phải đưa vào địa ngục, luyện ngục, hỏa ngục, vân vân. Thôi, chào.